Truyện ngắn Xã hội ưu việt được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, giọng đọc Nguyên Hà. Câu chuyện sau đây được viết sau một buổi trà dư tửu hậu với ba ông bạn, một từ Ba Lan, một từ Nga Xô và ông khác từ xứ Nicaragua. Năm 1945, ông Tú đang miệt mài đèn sách tại Đại học Hà Nội, hy vọng ra trường được bổ nhiệm làm quan tham tá thì xếp bút nghiêm theo tiếng gọi của sông núi, cầm súng đánh đuổi giặc Tây đang trở lại để giành độc lập cho quê hương. Năm 54, nước Việt Nam chia cắt ra hai miền. Ông đi tập kết ra Bắc. Năm 75, sau khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến tương tàn do súng đạn ngoại bang cung cấp và thúc giục, ông hân hoan trở về. Trong trí tưởng tượng của nhiều người bà con dòng họ thì ông là một kẻ anh hùng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa chiến, mang chiến bảo, cầm gương báu sáng ngời, chỉ vào thiên địa hiên ngang. Nhưng họ thất vọng vì thấy ông mặt mày bụng beo hốc hác, tiêu tụy, chân mang dép râu, đầu đội nón cối sờn mục và áo quần nhầu nát lụng thuộc màu phân ngựa. Trong một bữa ăn đoàn viên do bà chị của ông tổ chức, một người cháu trẻ tuổi hỏi rằng trong chế độ cộng sản thanh thiếu niên có quyền yêu đương không. Ông cười đáp: được chứ, đó là tự do cơ bản, ai cũng có quyền, nhưng phải báo cáo và thông qua tổ chức. Được tổ chức cho phép thì tha hồ, nhưng nếu tổ chức không chấp thuận thì không nên tiếp tục tình yêu sai trái đó. Đứa cháu nhún vai cười mỉm hỏi tiếp: thưa chú, người ta nói rằng chế độ tư bản bất công, người giàu kẻ nghèo chênh lệch, chế độ cộng sản tạo được công bằng gần như tuyệt đối, là mọi người đều khốn khổ bần cùng như nhau, ngoại trừ một nhóm đảng viên cao cấp, có đúng như vậy không? Ông đáp: tuyên truyền phản động nhưng có lẽ không phải là không có cơ sở. Ông Tú gắp một mớ cá lòng tong kho tiêu vào chén. Ông hỏi tiếp: cá này là cá gì mà ngon quá, kho tiêu cay ăn thấm miệng? Bà chị dâu của ông cười và trả lời: đây là cá lòng tong. Ông hỏi: cá lòng tong là cá gì? Chị đáp: là một loại cá voi đã được sống trong xã hội chủ nghĩa lâu năm. Cả nhà đều cười. Ông Tú đỏ mặt nhưng không muốn tranh luận làm chi với những người mà ông cho là cực kỳ phản động. Ông Tú hỏi: ở đây có ai biết cái khác nhau giữa xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa không? Tại sao ta xây dựng xã hội chủ nghĩa? Đứa cháu lại nghiêm mặt và trả lời: trong tư bản chủ nghĩa, thiểu số tư nhân giàu có bóc lột nhân dân lao động. Trong xã hội chủ nghĩa, thiểu số của thiểu số đảng viên cầm quyền bóc lột toàn nhân dân triệt để và khốc liệt hơn. Xã hội chủ nghĩa được xây dựng cho người được dịp làm biếng hơn, phè hơn hoặc không làm chi cả cho khỏe. Ông Tú chưa kịp phản ứng thì bà chị dâu lại hỏi: tôi đố chú nói được sự khác nhau ở dưới địa ngục tư bản và địa ngục cộng sản. Ông Tú lúng túng: tôi không biết, chị nói cho tôi nghe với. Chị nói: dưới địa ngục tư bản, người có tội phải nhảy bàn trông và tắm vạc dầu. Dưới địa ngục xã hội chủ nghĩa cũng như vậy, nhảy bàn trông và tắm vạc dầu, nhưng rất nhiều khi thiếu trông và thiếu dầu, cho nên chỉ nhảy sàn đất và tắm không khí mà thôi. Cả nhà cùng cười. Ông Tú nói: thật là phản động và bôi bác. Đứa cháu gái kêu ông Tú bằng cậu, nói: cậu biết không, cách đây nhiều năm, trước thời kỳ chiến tranh, có một ông già nhà giàu vào một tiệm bách hóa và trả tiền mua hết tất cả hàng ở trong tiệm, nhưng không mang về, để lại tặng không cho các khách hàng đến sau ông, họ khỏi phải trả tiền. Chủ tiệm cười sung sướng đồng ý. Ông già bắt ghế ngồi trước cửa tiệm xem chơi. Sau khi vài ba người khách vào tiệm mua được cho không khỏi trả tiền thì dân chúng ào ào kéo đến. 15 phút sau, cả các tiệm thành đống rác, đổ vỡ tan hoang. Ông già ngồi cười. Chủ tiệm mếu máo hỏi rằng: ông có thù ghét chi tôi không mà hại tôi đến như thế, tan nát cái tiệm rồi, từ nay làm sao buôn bán chi được nữa? Ác chi mà ác đến thế hả ông ơi? Tại sao thế? Cụ già chậm rãi giải thích rằng: tôi đã già quá, Tôi biết không thể sống cho đến ngày Cộng sản vào đây. Tôi muốn được thấy tận mắt thế nào là xã hội Cộng sản. Bố của cháu gái lườm mắt nhìn con và nói, để cho cậu của con ăn ngon miệng, nói chi ba cái chuyện tào lao mà nghẹn họng nuốt không vô. Ngày vui đoàn tụ mà. Đứa cháu trả lời, nhưng con không ưa chế độ xã hội đó. Ông Tú nhìn đứa cháu gái và nói, cậu hỏi con rằng trong xã hội tư bản, con có thể bỏ việc mà đi chơi bất cứ khi nào con muốn không? Không bao giờ, cháu đáp. Trong xã hội tư bản, con có thể lấy phương tiện, vật liệu của sở để về xây nhà riêng không? Cháu đáp, không bao giờ. Ông Tú dồn tiếp, trong xã hội tư bản, con có thể dùng thời giờ của sở để xây nhà riêng không? Không bao giờ. Chú cho con biết, trong xã hội chủ nghĩa, mọi người đều làm được những điều đó. Thế thì tại sao con không ưa thích xã hội chủ nghĩa? Một đứa cháu khác hỏi tiếp, đọc nghị quyết của Đảng Cộng sản, cháu thấy họ viết rằng, trước đây chúng ta đang đứng trên bờ vực, từ đó đến nay, chúng ta đã tiến được nhiều bước vượt bực. Đứng trên bờ vực mà tiến được nhiều bước vượt bực thì có lộn mèo xuống hố hay không? Trong bài diễn văn gần đây, đồng chí Tổng Bí Thư có đọc như thế này, chế độ Cộng sản đang ở chân trời, thì có nghĩa là sao? Thằng cháu nhỏ khác cười giải thích, chân trời là cái ranh giới trông vào thì thấy như mặt đất giáp trời, nhưng càng đi đến thì càng xa và không bao giờ gặp cả. Ông Tú đang nuốt miếng thịt heo béo bùi mà nghẹn họng, đưa tay vuốt lực, ho hen. Bà chị dâu lại hỏi, tôi đố chú, nếu chế độ Cộng sản thành lập được giữa sa mạc Sahara thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ông đáp, tôi không biết. Chị nói, thì chỉ trong vài năm thôi, sa mạc sẽ thiếu cát và phải nhập cảng cát, tương tự như Liên Xô là một xứ nông nghiệp mà mấy chục năm qua phải nhập cảng lương thực. Bà chị dâu nhìn ông Tú mà hỏi thêm, chú nói ở miền Bắc dân chủ gấp vạn lần các xứ tư bản, thế thì chú có thể đứng ở Lăng Bác Hồ kêu tên bác ra mà chửi bác ngu hay không? Ông Tú nhìn mọi người rồi nói, tôi có thể làm điều ghê gớm hơn nữa mà chẳng sợ rắc rối, chẳng ai bắt bớ tôi. Điều gì? Tôi có thể ị ra trong Long Bác mà không ai làm gì tôi cả. Dân chủ quá đi chứ. Có thật không? Bà chị dâu tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Ông Tú cười bí hiểm nói, cứ ỉa mà đừng tuột quần xuống thì thôi, ai mà bắt bẻ. Đang ngồi ăn, bỗng nghe tiếng đạn Đại Bác bắn đì đủng. Bà chị dâu sợ hãi hỏi ông Tú, có chuyện chi mà bắn súng dữ như vậy, có gì nguy hiểm không? Ông Tú giải thích, đồng chí bí thư thành phố Moscow qua thăm, tham quan ngoại giao. Bà chị nhăn mặt nói, thế thì không ai bắn giỏi cả hay sao mà bắn hoài không trúng ông ấy? Chị của ông Tú xen vào câu chuyện, này cậu Tú, tôi nghe nói khi hấp hối, bác Hồ nói với đồng chí Tổng Bí Thư rằng, ta lo lắm, liệu nhân dân có theo anh hay không? Đồng chí Tổng Bí Thư trả lời rằng, chắc chắn sẽ theo. Bác hỏi lại, có chắc không? Nếu họ không theo thì sao? Đồng chí Tổng Bí Thư trả lời rất rành mạch rằng, bác đừng có lo, họ phải theo tôi, nếu ai không theo tôi thì tôi cho họ đi theo bác ngay. Chuyện này có thật hay không? Ông Tú lắc đầu, những chuyện bí mật của nhà nước như thế, chúng tôi không được quyền biết đến và không ai được quyền tiết lộ. Một đứa cháu trai đặt câu hỏi, thưa chú, chắc chú chưa quên ông Adam là tổ phụ của loài người như đã chép trong Thánh Kinh. Theo chú thì ông Adam là người của nước nào? Ông đáp, chú đã theo Đảng Cộng sản và bỏ đạo từ lâu, không còn biết ông Adam là ông nào và là người xứ nào nữa. Thế thì cháu nghĩ ông ta là người xứ nào? Cháu đáp, ông ấy là người Liên Xô ạ. Chú hỏi, sao vậy? Vì ông ấy trần truồng, không có được một cái khố che mông, và trên tay chỉ có một trái táo mà vẫn tin tưởng là đang sống tại thiên đàng. Chú nói, khỉ, khỉ, bọn mày đã bị Mỹ ngụy đầu độc tư tưởng, cần phải được đi cải tạo thay đổi tư duy, có cái nhìn đứng đắn hơn về xã hội chủ nghĩa ưu việt. Các cháu có biết không, nước ta đang tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ vượt lên và đi trước cả nước Mỹ nữa. Thưa chú, cháu đề nghị đi ngang nước Mỹ thôi, đừng đi trước họ. Chú hỏi, sao vậy? Đáp, bởi vì mình mà đi trước, họ thấy cái quần rách nát lòi mông của mình ra thì kỳ lắm, xấu hổ. Cả nhà cùng cười, ông Tú cũng cười theo. Một đứa cháu khác nói, chú đã nghe chuyện của bác Hai chưa? Bác Hai ra miền Bắc làm việc từ trước khi có chiến tranh, không có tội chi cả, nhưng bác bị bắt giam. Vị cai tù hỏi bác bị kết án bao nhiêu năm, vì tội danh gì? Bác trả lời là bị kết án 10 năm và không có tội danh gì cả. Ông cai tù trợn mắt lên mắng rằng, giáo khoét, thường thường không có tội gì cả thì chỉ bị kết án có 4 năm mà thôi. Vợ bác ở nhà gửi thơ vào trại tù than thở là không có ai xớ đất làm vườn để trồng khoai. Bác gửi một thư ngắn về nhà, ghi rằng chôn ở trong vườn. Tuần sau vợ bác gửi thơ lên, đại ý nói công an đã xới đào khắp vườn, không bỏ sót một tấc đất nào cả. Bác gửi thơ về rằng vườn đã được xới xong, chờ chi nữa mà không trồng trọt. Ông Tú gắt lên, toàn là chuyện bố láo. Nhưng chuyện sau đây thì có thật. Có một anh cán bộ sở tôi chạy gấp về nhà, thấy bà vợ đang nằm trên giường với một người đàn ông lạ. Anh ta gào lên rằng, bà chẳng được cái tích sự gì, giờ này mà còn nằm đó. Bà có biết trên cửa hàng lương thực đang bán khoai mì chỉ còn lại mấy chục ký, không chạy mau lên thì người ta mua hết bây giờ. Bà chị, ông Tú hỏi lại, khi bác Hồ mất, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ông đáp, không. Chuyện gì vậy? Chị nói, hôm ấy chú Huy trực, có người kêu điện thoại vào xin được nói chuyện với bác. Chú bảo bác đã qua đời. Một lúc sau, người ấy kêu điện thoại lại và được trả lời như cũ. Người đó kêu thêm 2-3 lần nữa. Bực quá, chú Huy gắt lên, tôi đã nói bác chết rồi, ông không nghe, ông không hiểu sao? Bên kia đáp rằng, tôi nghe đã cái lỗ tai quá nên kêu đi kêu lại, nghe thêm cho sướng tai. Thế thì chú Huy chưa kể chuyện này cho nghe sao? Khi bữa cơm đã gần tàn, ông Tú nói với các cháu, các con phải tích cực phấn đấu để sau này được vào đoàn vào đảng, bay ra mới ngóc đầu lên được. Các cháu đáp, vâng, chúng cháu sẽ đi khám bệnh thần kinh trước, đứa nào bị bệnh nặng sẽ xin gia nhập đảng. Người ta kể rằng khi gặp khó khăn, chính trị bộ bên Liên Xô cho người ngồi đồng gọi hồn của ông Các Mác lên để vấn kế. Khi nhập đồng thì hồn khóc rũ rượi, hồn chỉ nói có một câu là cho gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân lao động khắp các xứ xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Một người bà con hỏi, trong xã hội chủ nghĩa, thiên hạ có thích chuyện thiếu lâm hay không? Ông Tú thành thực trả lời, nhiều người kể chuyện thiếu lâm, châm biếm mà bị tù đông lắm. Lần nọ, tôi gặp một anh chánh án nhân dân đi ra khỏi tòa và cười rũ rượi, cười đến chảy cả nước mắt. Tôi hỏi sao vậy? Anh nói là vừa nghe một chuyện khôi hài tuyệt vời. Tôi yêu cầu anh kể lại. Anh quắc mắt lên hỏi tôi, đã điên chưa mà yêu cầu anh kể lại. Vì người kể câu chuyện đó vừa bị anh kết án 10 năm tù lao động khổ sai. Một bà hỏi ông Tú, có phải trong xã hội chủ nghĩa, thời gian qua mau hơn trong tư bản chủ nghĩa không? Chú hỏi lại, chị muốn nói gì? Chị đáp, tôi đọc thấy báo cáo của các hợp tác xã nông nghiệp, họ đạt thành tích thi đua, khoai sắn chỉ trồng qua đêm là đã gặt hái được. Thế nghĩa là sao? Làm được phép tiên sao? Ông Tú gật gù, báo cáo thành tích thì phải làm như vậy, không ai làm khác cả. Đó là cách khôn ngoan nhất để sống còn. Cấp trên họ cũng biết sự thực ra sao, nhưng họ lại muốn được thấy những báo cáo kiểu đó mà thôi. Bà chị của ông Tú lắc đầu bực mình nói, cậu bảo rằng xã hội cộng sản đã làm được những điều tốt đẹp cho con người. Tốt đẹp ở đâu? Cậu cho tôi xem vài thí dụ đi. Ông Tú bóp chán rồi trả lời, ví dụ như chị Năm Lại, trước kia mù chữ, đi chân đất, chuyên nghề chửi mướn, đánh ghen thuê, bây giờ là chủ tịch hội phụ nữ yêu nước. Anh Tám Dâu thất học, nghèo không có quần xà lòn mà mặc, bây giờ đã có dép dâu đi và làm trưởng ban tuyên huấn giáo dục huyện. Và đồng chí Mười Búa, trước đây đâm thuê chém mướn ở bến xe, làm nghề hoàn heo, ai nấy cũng khinh bỉ, nhổ nước bọt, nay đã là một thành viên trong bộ chính trị. Đó, cái siêu việt của xã hội chủ nghĩa, chị thấy chưa? Bà chị của ông Tú nheo mắt nhìn kỹ và hỏi lại ông, này, cậu bị thương tích trong trận đánh nào mà bây giờ cái đầu của cậu cứ gật gật bãi và tay của cậu cứ đưa lên đưa xuống hoài vậy? Ông Tú cười lên bẽn lẽn thú nhận, tôi làm đại biểu nhân dân ở quốc hội, cứ gật đầu và dong tay nhất trí hoài, cho nên đã thành tật, nay không thể nào chữa khỏi được. Bà chị hỏi, tại sao cậu lại binh vực và kính mến và thương yêu lão Ba Dừa? Lão đánh đập vợ mỗi ngày, tống cổ mẹ ra đường, lấy trộm tài sản của nhà nước, chơi cờ gian bạc lận, hiếp dâm con bé bán vé số, có gì đâu mà cậu binh vực hắn đến như thế. Ông đáp, dù gì đi nữa, đồng chí Ba Dừa cũng là một người cộng sản chân chính, cho nên tôi binh vực và kính trọng. Một giọng con gái rụt rè hỏi, cháu nghe nói ở Liên Xô vĩ đại hàng năm có thi đua kể chuyện thiếu lâm có phải không? Ông đáp, có, người kể chuyện hay nhất được lãnh giải 20 năm đi đầy, người lãnh giải nhì được 15 năm, người lãnh giải an ủi được 10 năm, tất cả đều được đi lao động khổ sai bên Siberia. Đứa cháu cười và hỏi, theo chú thì ai là người theo, ai là người chống cộng sản? Ông Tú trả lời, người theo cộng sản là người cố tình như tin vào Marx và Lenin, người chống lại cộng sản là người hiểu rõ Marx và Lenin. Buổi cơm đoàn tụ đã chấm dứt từ lâu. Ông Tú cáo từ ra về, ra khỏi cửa nhà, ông lẩm bẩm, toàn cả là một lũ cực kỳ phản động. Ông mở báo cáo thì cả bọn chúng mày đi tù cải tạo mục xương mút mùa. Tràm Cà Mau.